dẫn trước thì chúng tôi có trình bày với quý vị là trong một cái đoạn kinh thì Đức Phật có nhắc tới cái phước báo của những người mà trì tụng kinh Kim Cang. Thì trong cái đoạn đó thì chúng tôi có nhắc sơ về cái tâm tụ tịnh giới của những cái người tu hành Bồ Tát, và chúng tôi cũng có nhắc cái sự tương quan giữa cái trực tâm, thâm tâm và đại bi tâm với tâm tụ tịnh giới và với ba cái thân gọi là Phật tam thân. Thưa quý vị, sao nghe được tôi không ạ? Nghe được quý vị hả? Thì chúng ta thấy rằng trong tất cả những pháp môn tu đó quý vị, không riêng gì những cái pháp môn mà Đức Phật trình bày ở trong kinh Kim Cang, mà nếu mà chúng ta nghiên cứu kỹ đó thì tất cả những pháp môn Đức Phật chỉ dạy chúng sanh tu thì cũng nhằm đạt tới cái quả vị vô thượng bồ đề. Nhưng mà nhìn về cái mặt mà cấu trúc của cái phương tiện mà nói đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà thành tựu gieo được, pháp môn nào cũng có thâm tâm, pháp môn nào cũng có trực tâm, và pháp môn nào cũng cần phải có đại bi tâm. Bởi vì nếu có thâm tâm, nếu có trực tâm mà không có đại bi tâm đó, thì cái hạnh của Bồ Tát không thành tựu được. Thiếu tâm đại bi là không thành tựu được. Mà thiếu tâm đại bi như vậy đó thì chúng ta không biết được đạo Phật đâu. Đức Thế Tôn vì cái tâm đại bi, vì cái lòng đại bi, các vị Bồ Tát vì cái lòng thương xót mới thị hiện nên khỏi trần này để mà dạy chúng ta. Như vậy thì mình khi mình tu đó quý vị, thì mình cũng nên tập hạnh các ngài thâm tâm, trực tâm, và ngoài ra cũng phải có đại bi tâm. Thì các nhà học giả Phật giáo bây giờ đó, hiện đại đó, thì họ nói rằng cái đạo Phật được xây dựng trong cái lâu đài đạo Phật có ba cái cột chống, mà thiếu một cái cột đó thì cái lâu đài Phật giáo không còn. Thì ba cái cột đó đó quý vị là thâm tâm, trực tâm và đại bi tâm. Thì chúng ta thấy rằng ba cái điều đó rất là quan trọng, nhất là chúng ta muốn xây dựng một cái nền tảng Phật giáo vững chắc. Thì hôm nay chúng tôi sẽ sang cái đoạn kế tiếp, mà cái đoạn này thì nó liên hệ tới cuộc sống tu hành của chúng ta nhiều lắm. Tôi mong rằng quý vị để ý và nghe chút kỹ. Nó không những liên hệ tới cuộc sống tu hành của chúng ta mà nó còn liên hệ tới cái cuộc sống hàng ngày của chúng mình. Thì cái đoạn này tôi xin đọc cái chánh văn. Phục thứ tu bồ đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ trì đọc tụng thử kinh, vượt vị nhân kinh tiện, thị nhân tiên thế tụ nghiệp ưng đọa ác đạo, dĩ kim thế nhân kinh tiện cố, tiên thế tụ nghiệp tức vi tiêu diệt, đương đắc tha nựu đa la tam miệu tam bồ đề. Tức là như vậy, lại nữa ông tu bồ đề, như có người thiện nam tín nữ nào thọ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ, đó là tội nghiệp của người ấy vào đời trước bị đọa ác đạo. Nhưng đời nay vì đọc kinh, nhờ đọc kinh nên chỉ bị người khinh rẻ, và tội nghiệp đời trước liền được tiêu diệt và sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây thì quý vị thấy rất là rõ là Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề đằng sau này, những chúng sanh đời sau này đó, tất như là chúng ta ở đây, nếu mà chúng ta có thọ trì đọc tụng kinh này mà bị người ta khinh rẻ, bị người ta chê cười, bị người ta mắng mỏ vân vân đó quý vị, thì cái người mà đọc kinh phải hiểu được rằng cái tiền nghiệp, cái nghiệp đời trước của chúng ta làm đó, đáng lẽ đó là chúng ta phải bị đọa vào địa ngục, đọa vào địa ngục ngạ quỷ hay súc sanh. Nhưng mà nhờ đời nay chúng ta trì tụng kinh này, thành ra chỉ bị người mà khi dễ mà thôi, khinh rẻ mà thôi. Và sau này đó quý vị, thì mình cũng sẽ được cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở đây có một cái khái niệm rất là quan trọng, mà cái khái niệm này mình hiểu được đó quý vị, thì mình mới có thể nói rằng mình là cái người Phật tử, đúng nghĩa của người Phật tử. Bởi vì nếu mà chúng ta không hiểu được cái chỗ nghĩa này đó, có nhiều khi chúng ta nói rằng mình là Phật tử mà mình không sống theo cái tinh thần đạo. Cái căn bản của đạo Phật thưa quý vị là nghiệp. Nghiệp, quý vị nghe nói là nghiệp, có nghe nói nhiều không? Có không? Nói hoài. Mà khi mình nói nghiệp thì mình có cách mình đổ thừa. Mình đổ thừa nhiều hơn. Hả? Mẹ rầy con nói sao mà con không lo làm ăn, con lo con uống rượu hoài vậy con. Nói con cố gắng hết sức thì tại cái nghiệp con nó dễ. Thì chúng ta thấy rằng mình á, mình hiểu lầm cái chữ nghiệp. Và không nói gì chúng ta quý vị, cụ Nguyễn Du tôi rất là thích cái tác phẩm Kim Vân Kiều, nhưng khi cụ cũng hiểu lầm cái chữ nghiệp. Cụ nói là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn từ gần từ xa. Vì chúng ta hiểu rằng cái nghiệp như cái số mạng vậy đó. Hãy mình làm cái gì mình làm mấy rồi mình đủ thừa nghiệp. Nhưng mà trong khi đó mình không cố gắng. Hả? Ăn trầu mà bỏ không được nên tại nghiệp tôi muốn ăn trầu. Phải có cái nghiệp. Tôi có nhìn cụ cái tên nói cho đó. Rồi có những chuyện khác nó cũng uống rượu, hút thuốc, cờ bạc. Hả? Chúng ta có những cái như vậy. Mà mình thì mình cứ, nếu mình thương mình chấp nhận được thì chuyện con người thì không có ai mà 100% hoàn toàn hết. Nhưng mà xin đừng đổ thừa cho nghiệp. Bởi vì cái nghiệp đó quý vị nó khác với cái số mạng. Chúng ta bị sống trong cái môi trường Đông Phương thì mình chịu ảnh hưởng bởi cái gọi là thiên mạng của Nho giáo. Mình thấy cái mạng trời ha, mình thường tưởng cái số trời đã định rồi, là khá như vậy. Nhưng mà thực sự trong đạo Phật đó quý vị nó khác, khác nhiều lắm. Cái thường thường ở ngoài đời mình nói rằng ví dụ như là thiên vận cái gì cái số trời đã định rồi, ví dụ như là nói rằng nhân nguyện như thử, như thử thiên lý vị nhiên, vị nhiên tức là mình cái người ta muốn vậy vậy đó, nhưng mà trời không muốn con không làm gì được. Nhưng mà trong đạo Phật đó quý vị thì không có chấp nhận cái số mạng đó, là bởi vì nếu mà chúng ta chấp nhận cái số mạng có một cái sức mạnh nào đó ngoài chúng ta, ngoài chúng ta ha, bắt buộc chúng ta phải tác động, phải chịu cái hành động nào đó, thì chúng ta chấp nhận cái thuyết về thuyết số mệnh. Đạo Phật khác với những tôn giáo khác là chỗ đó quý vị, khác là bởi vì những tôn giáo khác nói rằng khi mà các anh sinh ra đời gì có như một cái tội nào đó, cái tội nguyên thủy ha, chúng ta sinh ra đời. Và như vậy thì sau khi chúng ta đã có tội sinh ra đời rồi, như vậy thì chúng ta phải chấp nhận cái tội đó, phải chấp nhận cái tội đó là không thể cải sửa được. Và chỉ cách duy nhất là chúng ta phải phục tùng một cái vị giáo chủ nào đó, một cái đấng nào đó, để mà chúng cái người đó họ xóa bỏ cái tội chúng ta. Thì đạo Phật không chấp nhận chuyện đó. Cái nghiệp của đạo Phật đó thì phải hiểu rằng nghiệp là cái hành động và tạo tác thôi. Karma, cái chữ nguyên thủy của nó đó. Tức là nghiệp là các hành động tạo tác của chính mình. Tức là cái nghiệp đó quý vị không ai tạo ra cho mình, không có những cái số mệnh. Ai tạo ra nghiệp? Chính mình tạo ra nghiệp. Quý vị nói thầy nói vậy không đúng. Tại sao vậy? Cả đời con không có làm gì sai trái. Hả? Cả đời cũng không có trộm cắp, không có sát sanh, không có giết gì trơn. Mà tại sao gặp khổ hoài? Là bởi vì chúng ta thấy cái chỗ này đấy quý vị, có nhiều người họ trách trời đất, họ trách quỷ thần, họ trách trời cao không có mắt. Tại sao mà cái người làm ác thì họ lại giàu, họ sung sướng, mà còn mình làm thiện mà lại mình khổ? Quý vị có nghe nói chuyện đó không? Có nhiều lắm. Họ trách là quỷ thần không có mắt, họ trách là những cái đấng thần linh không có cái lòng để ý. Thực sự không phải như vậy quý vị. Bởi vì khi chúng ta hiểu được cái nghiệp á, nghiệp là cái hành động tạo tác có chủ ý của mình. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn, nếu mà chúng ta quán tắc thì mình chỉ nhìn cái nghiệp cái đời hiện tại thôi. Mà cái nhìn của Phật giáo, cái nghiệp á, nó liên hệ ba thời quý vị: quá khứ, hiện tại và vị lai. Ở trong kinh Nhân Quả nói đó, làm dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Tức là dục tri tiền thế nhân, muốn biết được cái nhân mình làm cái gì trong đời trước á. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Cái đời dòm cái đời này mình nhận cái gì đây nè, mình thọ cái gì đó, mình nhận vào cái gì đó, thì mình biết được cái đời trước mình làm cái gì. Còn yếu tri hậu thế quả, muốn biết được cái quả đời sau mình hưởng cái trái gì đó, thì coi kim sanh tác giả thị, coi cái chuyện mình làm bây giờ này. Thì chúng ta thấy rằng á, cái nghiệp của quý vị nó dẫn, nó liên hệ tới thời gian, nó liên hệ tới thời gian. Mình gieo nhân, bây giờ mình nhặt quả. Ngày trước, bây giờ mình nhặt quả. Bây giờ mình gieo nhân, có đời sau mình nhặt quả. Tôi nói đời ở đây xin quý vị đừng có hiểu là một đời mình phải biến mất, là bởi vì cái nghiệp có nhân, có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Có những cái nghiệp mà chúng ta gieo đó quý vị, mới cái quá khứ gần đây thôi, tức là tháng rồi, tháng này chúng ta gặt quả. Nếu quý vị thấy có chuyện đó hay không? Có những cái nghiệp gieo đời đời trước trước gì đó, bây giờ mới gặt quả. Nhưng mà lại có những cái nghiệp mà gieo 10 năm trước, bây giờ nó lại gặt quả. Thành ra phải có một cái thời gian nào đó quý vị cho cái nghiệp nó trưởng thành. Cũng như là mình trồng cây vậy đó, mình gieo cái hạt xuống, thì phải có cái điều kiện nào đó để cái hạt giống nó trưởng thành. Cái nghiệp đó quý vị, thì trong đạo Phật phân biệt ra đó, cái căn bản của nó là đứng về mặt thiện ác mà nói, thì chỉ có hai loại thôi, là một là nghiệp thiện, hai là nghiệp bất thiện. Thế nào là thiện quý vị? Thế nào là nghiệp thiện? Bây giờ quý vị nói rằng giờ tôi là đạo Phật, làm lành lánh dữ, giờ phải họ biết được làm lành là cái gì, lành cái nào là thiện, cái nào là dữ. Có một vị nói làm gì đi lên đâu quý vị? Cái lý tưởng nhất đó quý vị, cái lành trong đạo Phật, cái tiêu chuẩn thiện ác trong đạo Phật đó, thì thường thường đứng về tiêu chuẩn này mà nói nè. Cái việc gì thiện đó là cái việc mà giúp cho mình, giúp cho người giải thoát thì gọi là thiện. Tôi dùng chữ giải thoát. Ha, còn ngoài thế gian là thiện, tức là gì? Ví dụ người ta nghèo cho người ta ăn, gọi là thiện. Ha, người ta lạnh cho người ta cái áo mặc thì gọi là thiện. Nhưng mà cái thiện đó là cái thiện của phàm phu. Giải thoát tức là sung sướng, là không có ràng buộc. Thì cái chữ giải thoát nó gồm luôn cả những cái việc mà vật chất, người ta đói mình cho người ta ăn, tức là giải thoát người ta khỏi cái đói. Nhưng mà trong đạo Phật đó quý vị, cái giải thoát đạo Phật nó cao hơn là cái giải thoát của những cái lặt vặt ở ngoài cuộc đời. Đành rằng người ta đói mình cho người ta ăn thì là giải thoát khỏi cái đói, nhưng mà người ta vẫn còn ràng buộc ở trong cái vòng thân xác con người, vẫn còn ràng buộc ở trong cái cuộc sống này đấy quý vị. Mặc dầu không đói nhưng làm sao tránh được bệnh, không đói nhưng vẫn còn cái chết chờ bên, không đói nhưng mà vẫn còn cái sầu đau khổ hận. Thành cái lý tưởng nhất của đạo Phật thiện là làm cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người khác, và giúp cho mình, giúp cho người khác tới cái chỗ giải thoát thì gọi là thiện. Quý vị thấy nha. Còn ác là gì? Ác là gì? Ác là cái gì đi ngược lại cả đất. Tức là ác là mình khi mình làm cái gì đó mà cái hậu quả, cái tác dụng của việc đó là không những không giúp cho mình giải thoát, không giúp cho người giải thoát, mà làm cho mình, làm cho người bị ràng buộc thêm vào cái cuộc trần não phiền lao, gọi là. Quý vị thấy được chỗ này không? Bởi vì phải nghĩ tới chuyện rốt ráo. cái mục đích của mình, chúng ta tu đó quý vị, là ai cũng muốn tu để giải thoát hết trơn. Vậy thì về mặt mà bình thường mà nói, thực tế mà nói đó, làm lành tức là người ta khổ, mình chia sẻ cái khổ của người ta thì gọi là lành. Người ta cắt nước, mình mời người ta một ly nước uống thì đó là lành, phải không? Nhưng mà cái lành đó không phải cái lành đốt ráo. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì mình chỉ cứu cái khổ tạm thời thôi. Cũng như cái vết thương mình chỉ tắp cái băng lên nhỏ nhỏ vậy thôi. Cái quan trọng của người tu là phải nhổ đi gốc rễ đau khổ. Có như vậy mới gọi là giải thoát. Cái khi mà cái công việc làm trong đạo Phật các quý vị, thì mình thấy cái thiện cái ác, thường thường khi chúng ta là Phật tử đó thì ai cũng làm thiện hết, ai cũng làm thiện hết, và ai cũng tránh ác hết. Nhưng mà có khi chúng ta không biết phân biệt cái thiện và cái ác, và cái thiện mà cái ác của chúng ta làm nhiều khi đó quý vị nó bị ảnh hưởng bởi cái cách suy tư theo cái nghĩa phàm phu của mình ha. Tôi hỏi quý vị nè, tôi lấy ví dụ ha, quý vị có một cái người bạn, rồi họ phát tâm, tôi lấy ví dụ thường thường, cái gì tôi nói hoài quý vị thì cười. Có một người phát tâm họ ăn chay, chồng mình, vợ mình, con cháu mình ai đó, ha, phát tâm ăn chay, ăn chay thời gian. Về lý do nào đó phát bệnh xuống cân ha, giờ quý vị nghĩ sao? Quý vị thương người đó rất là thương, giờ quý vị làm sao hả? Không, bây giờ tôi hỏi thật về các cụ nè, con cháu thiếu gì, giờ quý vị thiếu gì nè, nghĩ thử coi sao vậy? Cảm ơn cô.
Đúng rồi.
Đúng. Cái đó quý vị không là một sự thật. Tôi cảm ơn cô mà nói sự thật. Cái tâm mình nói sao mình nói vậy thôi. Nó đúng vậy hết. À đại khái đó thôi con. Chuyện tu hành là chuyện lâu. Hả? À thôi anh, thôi chuyện tu hành là chuyện lâu dài. Thôi bỏ ăn mặn thời gian có sức rõ tu. Bình thường đó quý vị. Tâm trạng bình thường đó. Cái chỗ đó cho chúng ta thấy rằng cái lành cái ác đó quý vị, khi mình nghĩ mình làm nó gì thì bị ảnh hưởng bởi cái tư dục của mình. Tôi nói cái tư dục tức là một người có một cái ái dục riêng, có một cái mắt kiến riêng quý vị, mà mang cái mắt kiến nó vào nhìn á thì coi có cái tư dục riêng. Như vậy thì cái lành cái ác mà nhìn trong cái thế giới mà tương đối này đó quý vị ha, thì cái lành khác bị nó rất là chủ quan, nó theo cái nhìn của cái người làm ra. Đối với tôi thì đó là lành, mà đối với đạo hữu kia thì cái đó có thể là, phải không? Quý vị thấy cái đó rất là hợp lý. Ở Việt Nam chúng ta thì sao, cha mẹ già thì là phụng dưỡng mẹ cha, hả? Như là cái chúng ta học ngày xưa, chúng ta học mà cái gì thập tứ hiếu á, đại khái phải phụng dưỡng mẹ cha, phải chịu, phải thương cha thương mẹ, rồi già rồi ông lão lai tử 90 mấy tuổi còn phải đóng trò hát cho cha mẹ vui, hả? Ông lục tích thì khá là đi, có khi rồi đi làm nhà người ta cho trái quýt hắn lục tích, rồi người ta cho trái quýt không ăn rồi vác bỏ vào trong túi đem về cho mẹ, dâng cho mẹ cho cha, thì cái giá trị đó gọi là lành trong cái xã hội đông phương. À, nhưng mà qua Mỹ thì sao quý vị? Nó lành nó ác. Thành ra chúng ta thấy rằng cái lành cái ác, nếu mà chúng ta nhìn trong cái quan điểm xã hội đó, thì cái giá trị nó sẽ khác nhau. Khác nhau. Quý vị thấy ha. Nhưng mà trở lại đạo Phật, vậy thì bây giờ làm sao đạo Phật xác định làm sao mà cái nghiệp đó là lành hay nghiệp ác? Bây giờ quý vị làm sao mình biết được cái nghiệp mình tạo ra nghiệp lành hay nghiệp ác? Hả? Mình căn cứ vào cái mức thang giá trị nào để biết được cái việc làm ác hay lành? Thì quý vị thấy coi, đó thấy coi. Thế với tôi hỏi đó quý vị là bởi vì chúng ta cái hồi nãy tôi nói đó là cái chỗ này mình hiểu được, mình sẽ ứng dụng một cuộc sống của mình nhiều lắm. Đạo Phật không cho từng câu trả lời một, việc này là lành việc kia lẽ, không có cho hết. Nhưng mà cái Đức Phật chỉ dạy cho mình cái phương hướng đó. Vì cái cuộc sống của mỗi người đó quý vị, hay một người đó một cái hoàn cảnh riêng, một người có một cái địa hạt riêng, tại nó khó lắm. Phải khi mình định được A là đúng, B là sai á, mà tất cả hết mọi vấn đề không được. Vậy thì mình chỉ phải có cái phương hướng nào đó để mình định. Rồi từ đó mình thấy mình quyết định được là cái chuyện đó là chuyện đúng hay chuyện sai. Bây giờ quý vị làm sao định, có cái phương hướng nào định giờ đây? Một vì nó là có cái kết quả lâu dài. Mình định được cái kết quả lâu dài. Mà có những việc mình không thấy được kết quả liền cô. Mình làm khi mình không thấy, vì cái mình đâu có biết được, mình đâu có thần thông biết được kết quả. Quý vị biết khi mà tạo cái nghiệp đó quý vị, thì cái yếu tố nào quan trọng nhất để mà tạo thành cái nghiệp? Quý vị nghĩ thế coi. Cái tâm mình, cái ý mình. Yếu tố đó là yếu tố quan trọng nhất. Và ngày xưa đó quý vị, Đức Phật ngày từ hồi 2500 năm trước Đức Phật đã nhắc cái chuyện đó rồi. Cho tới bây giờ đó quý vị thấy, ngay cái luật học bây giờ đó, họ vẫn căn cứ yếu tố đây để họ tạo, họ định được coi là cái hành động đó có phải có mang cái cách tội ác hay không. Quý vị thấy một cái hành động trong một cái luật pháp cái gì, bây giờ luật pháp cái gì, họ bắt họ có chuyện gì đó, vậy thì họ sẽ coi được cái tội đó, cái người làm cái hành động đó có cái ý làm hành động đó hay không. Quý vị thấy có những người họ làm những chuyện đó mà khi tòa xử cái gì thì tòa phải định được cái, là cái người đó khi làm nó phải có cái ý muốn làm hay không muốn làm. Là bởi vì nếu mà trường hợp mình lỡ nó lại khác, nếu vô tình nó lại khác, mà khi mình có ý thì nó lại khác. Vậy thì cái yếu tố mà tạo nghiệp đó quý vị phải là có cái chỉ tắc ý làm chủ, có ý làm chủ. Tôi lấy ví dụ ở trong luật học á, trong luật á, quý vị thọ giới, thọ tam quy ngũ giới gì, giới sắc sanh, à, cái tội sắc sanh, cái nghiệp sắc sanh nó chỉ mà tạo nên cái nghiệp đó quý vị ha. Có nhiều vị không biết rồi sợ tội, nhưng mà tội cái nghiệp sắc sanh nó chỉ tạo nghiệp khi nào có yếu tố ý vào đó. Tức là tôi biết đó là một chúng sanh có sinh mạng sống ha, tôi biết đó là sinh mạng sống, tôi tìm cái phương cách để mà tôi giết cái sinh mạng đó. Một là biết đó là sinh mạng, hai là tìm cách để giết, ba là cố ý giết, và bốn là giết cho thiệt tình, giết cho chết. Quý vị thấy có bốn yếu tố để tạo thành tội giết. Tôi biết đó là con kiến, con kiến có mạng sống, tôi biết, tôi muốn giết con kiến đó, tôi tìm cái cách tôi giết con kiến đó, và tôi lấy tay tôi đạn kiến nó chết. Thì khi mà bốn cái điều kiện nó tạo ra như vậy thì mới tạo cái nghiệp sát. Quý vị thấy là cái hiểu cái ý này không? Có thấy được bốn cái yếu tố này không nè? Là bởi vì nó sẽ trả lời được những câu hỏi tại sao mình đi ra ngoài rủi mình đạp kiến chết làm sao? Có tội không? Có tội không? Vui không thấy. Nhưng ngược lại đó, mình thấy con kiến, mình nói kiến ha, tôi giết chết rồi, có cái ý thấy con kiến là biết nó là con kiến nè, cái ý mình muốn khởi giết chết con kiến nè. Cái thứ ba là tìm cái cách giết, giết bằng tay, giết bằng gọ, bằng cây, và cái hành động thứ tư là đè xuống giết. Thì đó là cái phương diện mà luật của nguyên thủy Phật giáo. Còn bên Đại thừa Phật giáo đó quý vị cũng vậy, khởi được cái niệm muốn với con kiến đó là tạo cái tạo nghiệp sát. Như vậy thì cái căn bản là cái ý, cái ý. Bây giờ như vậy thì mình biết được cái chỗ tạo nghiệp rồi, cái gốc cái tạo nghiệp rồi. Mà giờ mình muốn đừng có tạo nghiệp thì làm sao quý vị? Đừng tạo nghiệp thì sao? Cái bệnh đó quý vị, có những cái người trị bệnh buồn cười lắm. Có những người họ trị bệnh đó bằng cách họ trị cái gốc ngọn của cái bệnh. Còn cái người tu hành á thì cái gốc ngọn không đáng sợ. Cái ngọn không đáng sợ, mà sợ chăng là sợ cái gốc. Giờ quý vị thấy cái cây đó quý vị, quý vị trị cái gốc hay trị cái ngọn? Trị cái nào cho nó hết? Trị cái gốc. Nói về cái gốc ngọn, tôi cũng nhớ cái chuyện buồn cười. Trong cái xã hội này nè quý vị, tôi thấy nhiều khi rồi chúng ta để ý nhiều tới cái ngọn mà quên đi cái gốc. Sao quý kỳ nè, tôi thấy rõ ràng như vậy đó. Hôm qua tôi có một buổi nói chuyện với lại anh em, số anh em sinh viên, và họ bàn tới, bạn luôn họ bàn mấy chuyện mà ma túy ở xã hội quý kỳ. Ma túy hả? Thì quý vị chắc biết mà hả, ma túy rất là nguy hiểm. Thì bàn tới bàn lui thì ai cũng tìm cách này cách nọ để mà giải quyết cái ma túy. Thì kẻ thì nói là phải cảnh sát, người thì phải nói rằng chặn cái đường dây buôn bán, kẻ cái gì đại khái như vậy. Nhưng mà thì đối với tôi thì tôi nói thẳng mọi người là mọi người nín tin nè. Họ đồng ý không biết đâu, tôi không biết, nhưng mà tôi nói cái vấn đề căn bản là cái đó thì là ngọn, không phải là gốc. Cái đó là ngọn quý vị. Cái gốc là chỗ nào phải không? Cái gốc là chỗ nào? Cái lòng mình trước quý vị. Cái lòng mình thôi. Nếu mà cái lòng mình thanh tịnh, cái lòng mình mà tôi gọi dùng chữ peaceful á, thì mình đâu có cần nhờ tới đó để mà tạo cho một cái cảm giác cao. Cái hai gọi là hai phía, mình đâu có cần cái đó. Mà nếu mà cái người dealer mà có cảm giác thanh tịnh, họ đâu có bán như đó, họ giết người khác. Cái vấn đề căn bản là trong cái tâm hồn của mình á, mình có sự bất an. Cái vấn đề nhìn từng con người chứ gì, mà nhìn chung cái xã hội, thì cái căn bản là bất an ngay trong lòng mình á. Mà đã bất an trong lòng mình nữa quý vị ha, thì nó biểu lộ bằng nhiều hình cách cả nhà. Miệng mình nói hòa bình, nhưng mà trong lòng mình nghĩ đến chuyện là thủ sẵn vũ khí trong người. Hả? Miệng mình nói là bài trừ ma túy, nhưng trong lòng mình nghĩ rằng mình tìm cách để mà bán ma túy để có tiền. Có tiền để làm gì? Có tiền để mướn cảnh sát để bài trừ ma túy. Nó cái vòng lẩn quẩn, tức là cái chuyện quan trọng là chuyện bất an trong lòng mình. Chúng ta cũng vậy được không? Cái việc thiện việc ác đó, cái quan trọng nhất là mình phải căn cứ vào lòng mình để mình tính trước, phải lòng mình trước. Là bởi vì nếu mà chúng ta mà sống bằng cái hình ảnh bên ngoài đấy quý vị ha, thì mình khó lắm. Một lúc nào đó thì mình sẽ bối rối, một lúc nào đó mình sẽ bối rối. Vậy thì tôi nói lại, căn cứ vào cái tâm ý của mình khi mình làm cái hành động đó, để mình có thể biết được rằng mình có tạo nghiệp hay không, căn cứ vào lành và dữ. Nhưng mà nếu mà còn căn cứ vào lành và dữ đó quý vị, thì mình cũng sẽ ràng buộc. Là bởi vì sao vậy? Lành thì sao? Dữ thì sao? Nếu quý vị làm lành thì sao? Hả? Giờ quý vị giờ nó làm lành, không biết làm lành ra làm sao, không biết làm sao mình làm. Sao quý vị? Làm lành thì được cái quả báo lành, phải không? Làm ác thì sao? Thì bị quả báo ác thôi. Nên nó làm gì đó? Thiện ác đau đầu chung hữu báo á, rồi chỉ tranh lai tảo giữ lai trì đó. Tức là cái thiện ác mình làm đó quý vị ha, thì đều có cái quả báo ở trên á. Cái quả báo đó chỉ nó tới là tới sớm hay tới muộn mà thôi, nó phải có quả báo. Mà hãy nói tới quả báo á, hãy nói tới quả báo thì nói tới gì quý vị? Không, mình làm nghiệp cái gì? Khi mình làm nghiệp lành, nghiệp dữ thì có cái quả báo lành, quả báo dữ, phải không nè? Mà hãy nói tới quả báo thì phải nói tới gì? Tôi nói nè, quý vị làm lành thì quý vị sẽ được cái quả báo lành. Quý vị làm ác, quý vị sẽ được cái quả báo ác, phải không nè? Mà nói như vậy tức là hàm ý gì? Hàm ý gì? Nói thôi giờ nói là cô thôi, cô làm lành đi ha, cô cúng chùa khá khá chút đi, kiếp sau cô giàu. Nói vậy tức là hàm ý gì? Là trù, là trù ẻo, là trù ẻo. Là bởi vì sao? Là cái khá đây cô kiếp sau tái sinh làm người cho khổ nữa. Quý vị hiểu cái ý không? Bà làm khá khá đi, bà kiếp sau giàu, kiếp sau khá. Thì cái lời đó không phải là khen, mà đối với tôi nghĩa là cái lời trù ẻo. Là bởi vì sao vậy? Đâu có giải thoát, có phải không? Làm cho cái là kiếp sau trở lại làm người, mà hãy làm người thì sao? Sanh ra đã khóc rồi, phải không? Mà giờ giàu cho bậc triệu bậc muôn đi rồi thì sao? Cút lục chết thì cũng hai bàn tay trắng. Thế như vậy thì nói tới khi mà chuyện lành chuyện dữ mình làm, cái chuyện mình nghĩ tới quả báo đó quý vị ha, thì là phải hàm cái ý là phải tái sanh trở lại để mà thọ cái quả báo này, tốt là xấu, phải vậy không? Vì nó không phải thì nó không phải, đừng có sợ, đâu có gì đâu, phải không chứ? Tôi nói lại nè, khi mà chúng ta căn cứ vào cái chuyện nghiệp lành nghiệp dữ mà tìm cái quả báo, tìm cái kết quả lành quả dữ đó quý vị, thì chúng ta vẫn còn kẹt, vẫn còn kẹt ở trong cái dòng mà gọi là lục đạo luân hồi. Quả báo bây giờ quý vị thành quả báo làm vua cả bốn châu thiên hạ đi nữa đó, cái nghiệp lành đó gì thì vẫn bị cái khổ căn bản không tránh khỏi, sanh già bệnh chết, cầu bất đắc, quán tăng hội, ái biệt ly, ngũ ấm suy thành, không tránh khỏi. Như vậy thì cái chuyện mà cái người tu đó quý vị, khi mà làm á, đặc biệt như cuốn kinh Kim Cang này làm, bố thí làm là lành hay là dữ? Lành. Nhưng mà không có cầu cái quả báo của bố thí, không có cầu cái phước báo của chuyện lành. Chính vì vậy á, mới nói đoạn trước mới nói rằng bố thí như vậy mà không cầu cái phước báo của bố thí, như vậy mới gọi là bố thí không trụ tướng. Quý vị thấy không? Như vậy thì trụ không trụ là do chỗ nào? Do chỗ nào? Giờ quý vị muốn trụ hay không trụ gì, quý vị tính bây giờ mình làm thử cho mình cho chỗ nào? Do cái lòng mình nhiều hơn quý vị. Cái lòng mình. Mà thường thường cái lòng, cái tâm ý của mình nó biểu lộ bằng nhiều cách khác nhau. Quý vị cho rồi thôi, đừng thèm nhớ cho nữa, nó rồi qua thôi, thì rất nó quen, nó không nghĩ tới nữa. Nhưng ngược lại đó, mình cho rồi mình bố thí rồi mình cứ nghĩ tới, dính tới cái vật bố thí của mình đấy gì, thì mình nhớ tới cái vật bố thí, mình nhớ đến người thọ thí vân vân, thì một lúc nào đó thì mình sẽ bị ràng buộc do cái chuyện mình làm thôi. Bây giờ ở trong kinh này nói rằng đó là cái do cái chuyện mình tu. Bây giờ ở trong kinh này nói rằng cái người nào thọ trì kinh này nè, nghĩa là cái người tu theo kinh Kim Cang này nè, mà bị người ta khinh rẻ, bị người ta chia bai, ta khinh rẻ, thì cái người đó phải hiểu được rằng á, cái tiền kiếp cái người đó tạo nghiệp xấu lắm, tạo nghiệp xấu lắm. Bây giờ chỉ bị khinh rẻ thôi, hả? Và như vậy thì sau này không bị đọa địa ngục. Bây giờ mình thấy có cái tương quan gì giữa cuốn kinh này và cái chuyện mà bớt được cái nghiệp? Ở đây quý vị thấy cái hiểu cái chỗ này không? Tức là cái ông A ha, cái đời trước đó, ông làm cái tội rất là nặng, cái nghiệp rất là nặng, đáng lẽ ra đó cái đời sau nó trổ cái quả là ổng bị đọa địa ngục. Quý vị thấy không, đời trước tạo cái nghiệp nặng, đáng lẽ cái quả nó trổ đời sau đọa địa ngục. Mà đời này nè, hiện nay đời này nè, nhờ ổng trì tụng kinh này thành ra bị người ta mắng thôi, bị người ta chửi thôi. Nhưng mà được cái là bị người ta chửi đời này, nhưng mà đời sau không có đọa địa ngục. Quý vị hiểu cái chỗ này tới chỗ này chưa? Thì như vậy cái kết luận là gì? Kết luận là trì tụng kinh này đó bớt cái gì? Bớt cái nghiệp báo của mình. Bớt cái nghiệp báo. Tại sao bớt? Tại sao bớt quý vị? Bây giờ cái đời trước mình tạo cái nghiệp dữ thì chuyện đã qua rồi, mình không có nói được gì hết trơn. Có phải vậy không? Qua rồi. Bây giờ còn bây giờ thì sao? Bây giờ mình còn làm được gì không? Còn làm được không? Một chú đó đang tạo cái duyên. Cái chuyện này đó quý vị, mình nghĩ là cái chuyện thật sự, cái cuộc sống mình cũng giống giống như vậy này. Có những việc mình làm, mình hồi nhỏ lúc nào đó mà không biết mình làm hả? Không nói kiếp trước, bây giờ kiếp này thôi. Có những việc mà mình làm nhưng mà hồi vì lý do nào đó mình không để ý tới mình làm, bây giờ đó mình mới thấy được cái hiệu quả của việc mình làm. Tôi lấy ví dụ, hồi nhỏ vui chơi với bạn bè hả, bắt đầu uống rượu. 10 năm trước, 20 năm trước bắt đầu uống rượu. Mà khi uống rượu như vậy cho tới bây giờ mình biết được cái chuyện uống rượu, mình thấy được cái hậu quả của nó rồi. Bây giờ có hai thái độ. Một là chấp nhận cái hậu quả đó hoàn toàn, buông tay, nhắm mắt. Đã lỡ gieo rồi thôi thì mình gánh chịu hết. Hai là biết được rằng cái lỗi lầm trong quá khứ, nhưng bây giờ mình vẫn còn có thể sửa chữa được. Tức là mình giảm dần, tìm cách mình giảm đi cái hiệu quả của cái nghiệp đó. Thì có hai trường hợp quý vị. Cái người Phật tử phải là cái người chọn cái trường hợp thứ hai. Chọn cái trường hợp thứ hai là bởi vì sao vậy? Bởi vì mặc dầu cái nghiệp tạo trong quá khứ là cái gì, thì đã tạo nghiệp thì nó trổ thành quả. Nhưng mà là con người đó, Đức Phật dạy rằng mình phải làm hết mọi sức để mình chuyển hóa cái nghiệp đó đi. Chứ mình không có đổ thừa là thôi nó đã như vậy để cho nó như vậy. Là bởi vì nếu nó không vậy, đổ như vậy thì không bao giờ mình thành Phật được hết, quý vị. Vậy thì mình bằng mọi cách mình chuyển hóa cái nghiệp đó đi. Còn ở đây trong Kinh Kim Cang, tại sao mà tu theo Kinh Kim Cang này thì cái nghiệp nó bớt? Thì quý vị cho tôi biết tại sao. Biết sao? Chuyển cái ý. Vậy nó là chuyển cái ý của mình. Tôi cho biết sẽ coi sao. Không, bởi vì Đức Phật đó quý vị, Ngài dạy đó, mình phải hiểu được ý Ngài mới được. Cho nên mình không hiểu ý Ngài thì mình sẽ thấy là Ngài dạy sai. Mà tôi thấy Ngài dạy đúng lắm, rất là đúng. Bây giờ nói sao, giờ nói làm sao mà tu. Giờ quý vị thiệt tình đó, tôi thấy rõ ràng á. Tôi thấy rõ ràng mà tu theo Kinh Kim Cang là cái nghiệp nó không có tới. Mất đi nghiệp luôn à. Không có chịu chút nào hết trơn. Thì quý vị nghĩ theo coi sao. Giờ mình không hiểu được làm sao mình tu. Cái chuyện tu hành của quý vị nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là cái nghiệp nó do cái ý chủ động. cái ý nó tạo ra cái nghiệp. Ha. Và khi nó tạo ra cái nghiệp, các quý vị, thì cái nghiệp nó theo mình như bóng với hình vậy đó. Nó theo mình như bóng với hình, nó theo sát lắm. Bây giờ làm sao mà tạo nghiệp? Vậy thì cái trí là tạo nghiệp cái gì? Mình phải từ cái ý mình tu thôi. Mà rõ ràng ở trong Kinh Kim Cang dạy mình đó quý vị. Cái Kinh Kim Cang này từ hồi nào tới giờ quý vị học quán như thế nào? Quán cảnh thì sao? Ở ngoài thì sao? Ở ngoài thì sao quý vị? Cái cảnh thì ngũ trần thì sao? Không thật. Thế mình thì sao? Là giả hợp. Phải không nè? Bây giờ là không. Hợp lại do chứ ngũ hợp thành đó. Như vậy thì cái chỗ này mới nói như vậy. Ngài Quyền Giác Đại Sư á, thì có một câu kệ như vậy. Thầy nói rằng liễu giả nghiệp chướng bổn lai không, vị liễu ưng tu hoàn túc trái. Thì tôi đọc lại nha. Liễu giả nghiệp chướng bổn lai không. Nếu cái người nào mà liễu ngộ rồi đó quý vị, thì nghiệp chướng là không. Vị liễu chưa liễu ngộ đó, ưng tu hoàn túc trái, chưa ngộ đó thì phải chịu trả cái nợ cũ. Bây giờ cái sự khác biệt giữa cái ngộ, cái liễu và cái không liễu là sao? Cái không liễu là mình là không liễu nè, chúng ta là không liễu ngộ nè. Ha? Mà hãy chúng ta chưa liễu ngộ thì sao quý vị? Thì phải trả cái nợ đủ hết. Chặt cổ người ta để mà ăn thịt đời trước, bây giờ phải chịu đau cổ lại thôi. Ha? Rồi trước và khá là dần lưng ta để mà móc xương ra thì bây giờ chịu đau lưng thôi. Cái chuyện đó thì giờ quý vị thấy ai có bệnh gì thì biết bệnh ấy thôi. Không, tôi nói thật á. Tôi nói thật á quý vị, chứ không phải bởi vì mình còn phong phú mình thấy thiệt chứ gì. Mình chịu à. Bây giờ truyền kiếp nếu quý vị lỡ đập đầu để mà đập đầu chúng sanh để mà làm thịt gì, thì kiếp này mình bị đau đầu thôi. Y như thế. Kiếp trước mình tạo cái nghiệp gì mình giận xuống người ta, thì bây giờ mình bị đau lưng thôi. Chuyện nói chuyện hợp nhiên như thế. Như vậy thì mình chưa tu đó quý vị. Mình phải chịu thôi. Quý vị nói như vậy á, đừng có để rằng mình tôi riêng tôi khuyên chúng ta đó. Để chút lên tôi nói cái hạnh nhưng mà tu thì chấp nhận cái chuyện này. Không có gì sợ đó. Cái lưng nó đau quá, sáng ngồi dậy không nổi, chà đau lưng. Phải không? Thì đau lưng thì phải nghĩ tới chuyện kinh doanh thôi. Để mình tránh cái quả. Cái người tu đó quý vị, thì như vậy. Muốn tránh khỏi cái nghiệp của mình á, thì có thể tu theo Kinh Kim Cang thôi. Mà tu theo Kinh Kim Cang á, tôi nói Kinh Kim Cang tức là khi mình giảng kinh này cái gì? Chứ thực sự tu các pháp môn khác, quý vị cũng tránh khỏi cái nghiệp nữa. Tu niệm Phật cũng tránh khỏi cái nghiệp đó quý vị. Mà không đợi cái chết, mà sống cũng thấy được tánh nghiệp rồi. Tôi lấy ví dụ nè. Hàng ngày quý vị làm cái hành động gì đó. Ha? Giờ trước, 2-3 năm trước mình lỡ mình chửi cái bà đó. Mít lòng với bà đó. Và 2-3 năm nay đi xa vắng. Người thấy không? Giao dân 3 năm trước. Rồi mấy năm nay mình dọn nhà, mình mua cái nhà mới, mình đi bán, không gặp, rồi. Tức là cái nhân gieo 3 năm trước đó quý vị, thì nó vẫn nằm đó. Nó chờ có cái duyên nó trổ thành cái quả. Bả giận mình lắm, tức mình lắm. Vẫn còn giận, vẫn còn tức, 3 năm. Trong 3 năm đó là mình dọn nhà tới gần tới chùa Đức Viên, mình tới chùa nghe kinh, tụng kinh. Ha? Ở rét rồi tu. Rồi đùng một cái gặp bà lại. 3 năm sau gặp bà lại ở chùa. Như vậy thì cái bà kia đó, cái nhân mình gieo cái nhân sân hận trong lòng bà đó, gặp mình cái tự nhiên nó nổ, nó sanh ra thành cây. Bà gặp mình cái bà chầm chầm. Bà nói bà này, nói móc, nói này, nói nọ, nói bóng, nói gió. Thấy không? Đại khái như vậy. Thì cái nhân hồi xưa mình gieo đó, nó bây giờ nó trổ quả. Nếu mà mình không tu á, thì mình gặp cái quả đó liền. bả gặp mình mà nó bóng nó bơi nó gió thì mình sanh cái lòng giận quạo liền, giận dữ liền, mình trả lại cái mình gặt cái quả, bả nhau mình cái trái, mình nắm cái trái đó, mà cái trái đó là cái trái khổ đau. Người đấy nha. Rồi đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai á là mình nhờ mình đi chùa, bây giờ bả cái trái nó trổ quả rồi, bả cho mình cái trái dữ dằn, bả mắng mình, bả chửi mình, bả nói nặng nói nhẹ mình, bả nói móc mình, nhưng mà mình chấp nhận, mình tu mấy năm nay mình tu rồi. Ôi cha, cái chuyện phần phu, cái chuyện mình nói qua nó lại hơi đâu mà để ý, mình nói mình niệm Phật thì như vậy quý vị có trả hay không trả? Có trả hay không trả? Trả, nhưng mà trả nhẹ. Thay vì mình nắm hết cái nó gì, tối mình về ăn không được, ngủ không được, tụng kinh cũng nhớ bà đó, rồi ngày mơ cũng nhớ bà đó, cái quả nó nặng hơn. Bây giờ chỉ nghe bà đó nói, biết rằng bà nói nặng, biết rằng bà nói móc, nhưng mà thôi, chuyện bỏ qua cho rồi. Thì quý vị thấy là quan trái hai bên đều giải được hết cho quý vị. Mình không có mắng lại bả, tức là không tạo thêm quan trái mới. Nhưng ngược lại mình không có nhận hết cái quả xấu mình làm, là bởi vì mình biết rằng bả mắng mình, nhưng mình không có để tâm chuyện bả mắng mình. Thì quý vị thấy rõ ràng cái quả nó bớt. Còn cái người, nhưng mà cuối cùng bị oan ức, bị một cái người vu oan cho ngài, mà ngài chính rồi đó, bị vu oan, thì cái vị vua đó mới giam ngài trong ngục, và sau đó chặt đầu ngài. Chặt đầu. Thì khi mà ra pháp trường chặt đầu đó quý vị ha, thì ngài ngồi cười bình tĩnh, bình tĩnh cười để mà cho người ta chặt đầu. Thì sau đó có một cái vị thiền sư, sau đó cả ngàn năm, có một vị thiền sư mới thắc mắc, đọc cái chỗ này mới thắc mắc. Thế tại sao mà cái người tu nó là trì tụng kinh Kim Cang như vậy, cái nghiệp đó không có, mà tại sao bị chặt đầu? Hả? Là bởi vì cái nghiệp báo nó rằng